Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý bà con, cô bác, thay mặt quỹ Đạo Phật ngày nay, tôi chân thành cảm ơn quý đồng đạo và đặc biệt là Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo huyện Châu Thành đã tạo điều kiện thuận lợi cho buổi giao lưu và trao tặng quà nhân ngày Tết gần đến đối với đồng bào đang sống ở vùng phụ cận của chùa Kiến Long. Xin bà con hãy cho một tràng vỗ tay để tán dương tinh thần chung. Và nhân dịp này đó thì tôi xin trình bày đề tài vòng đời người để chúng ta cùng suy gẫm những điều Phật dạy về kiếp sống của con người mấy mươi năm trên quả địa cầu này. Thì với đề tài này tôi xin trình bày gồm có các ý chính như sau. Điều 1: sự sống là một vòng tròn. Tôi tạm chia các tôn giáo trên thế giới làm hai nhóm: nhóm tôn giáo ngoài đạo Phật và còn lại đó là đạo Phật cũng như là các chi phái của đạo Phật trên toàn thế giới. Thì các tôn giáo ngoài đạo Phật á, thường minh họa cuộc sống bằng một đường thẳng, là có một cái điểm bắt đầu và có một điểm kết thúc. Thì cái điểm bắt đầu của sự sống theo phần lớn các tôn giáo đó là do Thượng Đế tạo ra. Còn theo chủ nghĩa duy vật á, thì cái điểm sự sống đó bắt đầu từ vật chất. Theo chủ nghĩa duy tâm á, thì sự sống bắt đầu từ tâm. Theo đó mọi vật bắt đầu được hình thành, tồn tại và phát triển. Vì cuộc sống theo các quan điểm trên bắt đầu từ một điểm, cho nên bắt buộc nó phải có kết thúc. Và sự kết thúc đó với cái điểm bắt đầu tạo thành một đường thẳng, có thể là dài vài chục năm, có thể là dài vài ngàn năm, có thể hơn thế, nhưng nó phải có cái điểm chung cuộc. Thì đó là quan điểm của các tôn giáo ngoài đạo Phật. Thì Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo về bản chất là tu học mà theo tinh thần của Đức Phật Thích Ca, mà Đức Phật Thầy đó nói tiếp lại để truyền lại, thì cũng cùng là một giáo phái của Phật giáo thôi. Thì Phật giáo gốc và Phật giáo Hòa Hảo đều chủ trương cuộc sống của một đời người đó là một vòng tròn. Thì vòng tròn này được Đức Phật Thích Ca đó chia làm 12 mắt xích, có 12 mắt xích, và chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn quá khứ tức là những kiếp trước, giai đoạn hiện tại tức là kiếp này, giai đoạn tương lai tức là những kiếp sau. Đức Phật Thích Ca thấy rất rõ đó, sự sống không phải bắt đầu từ kiếp này, từ lúc con người có mặt ở trong bụng mẹ, nó chỉ là một cái chuyển tiếp sự sống thôi. Chứ còn sự sống đã có từ vô thủy, tức là không có điểm bắt đầu. Và do vậy sự sống sẽ không có điểm kết thúc. Sau khi chết á, thì chủ nghĩa duy vật á, cho rằng á, con người là dấu chấm cuối cùng mà chết là hết. Còn Đức Phật Thích Ca thì cho rằng là chết không có hết. Sau khi chết á, thì cơ thể chúng ta đó sẽ trở về với cát bụi. Nếu làm lễ quả thiêu trong vòng 4 tiếng sau đó, toàn bộ cái cơ thể cao một mét mấy, nặng mấy chục ký cho đến trăm mấy chục ký, trở thành là một lọ tro cốt thôi. Còn nếu chọn giải pháp thổ tán thì chúng ta sẽ mất vài năm hoặc là vài chục năm, lệ thuộc vào việc mình có tâm có tẩm quá chất hay là dùng loại gỗ tốt hay không thôi. Thì cuối cùng cũng trở về với cát bụi. Tâm thức của con người nó không mất đi. Thì Đức Phật mới nói rằng là tâm thức là tiếp tục thoát ra khỏi cơ thể, đầu thai vào trong bào thai của một người mẹ. Rồi trung bình đó, 10 tháng sau khi chết cái tâm thức đó sẽ trở thành là một cô cậu bé mới, rồi được cha mẹ nuôi dưỡng, rồi trở thành là mầm non. Sau đó thiếu niên, thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên, rồi tráng niên, lão niên, đại lão niên, đại đại lão niên, đó là một cái quy trình của sự sống ở trong cái mắt xích của hiện tại. Thì đó là cái điểm rất khác biệt giữa là các trường phái Phật giáo với các tôn giáo còn lại. Như vậy sau khi chúng ta chết đó, chúng ta tiếp tục tái sinh, thì làm thế nào để mình biết rằng là chết không phải là hết? Thì Phật giáo mới đưa ra học thuyết hạt giống. Rồi giống như là mỗi một chủng loại cây thì có một loại hạt giống. Hạt lúa thì tạo ra gạo. Rồi hạt bưởi thì tạo ra trái bưởi. Cái hạt nào thì tạo ra cái chủng loại đó. Và trong các loài động vật cũng vậy. Tinh tra trứng mẹ của con người thì tạo ra con người. Rồi tinh tra trứng mẹ của các loài động vật thì tạo ra các con vật đó. Thì như vậy cái nhân và cái quả nó tiếp nối và không mất đi. Cái đó khoa học hiện đại gọi là định luật bảo toàn năng lượng, tức là không có mất đi. Thì như vậy thì cái vòng đời người theo Đức Phật đó là một cái vòng tròn. Mà hễ là một vòng tròn á thì chúng ta phải hình dung là gì? Không có điểm bắt đầu, và do vậy nó cũng không có điểm kết thúc. Vòng tròn đó cứ liên tục vận chuyển như thế này. Hết kiếp này chúng ta chết thì chúng ta lại tiếp tục sinh ra, rồi lớn lên, rồi được nuôi dưỡng, lập sự nghiệp, rồi sau đó già, rồi chết và tiếp tục tái sinh thêm nhiều lần nữa trong cuộc sống. Và dựa vào học thuyết này đó, Đức Phật kêu gọi chúng ta phải có trách nhiệm đạo đức đối với những gì mà chúng ta suy nghĩ, rồi phát ngôn, rồi chữ viết, là hành vi ứng xử giao tế, trước nhất là với những người xung quanh trong gia đình mình, kế đến là những người xung quanh ở làng xóm, kế đến là mọi đối tác, mọi thành phần xã hội mà chúng ta có cơ hội tiếp tục là giao tế. Và đòi hỏi chúng ta phải gọi là cam kết với trách nhiệm để không nói, không làm, không ứng xử bất cứ điều gì dầu chỉ là vô tình mang lại tổn thất, nỗi khổ, niềm đau, sầu bi, u não cho tha nhân. Và đây là điểm xuất phát đạo đức của Đạo Phật, là kêu gọi chúng ta sống bằng tình người, tình nhân ái, tình nhân đạo, tình thương yêu, tình đùm bọc, tình chia sẻ, tình hỗ trợ, tình giúp đỡ, để nâng đỡ nhau trên mọi nẻo đường đời. Vì cái điểm xuất phát của con người đó chính là con người, cho nên đó là hễ là con người thì người khá hơn phải giúp đỡ người yếu kém hơn, người yếu kém hơn thì giúp người yếu kém hơn nữa. Lá lành đùm lá rách ít đùm lá rách nhiều đùm lá rách rớt bồng tơi. Cứ như vậy chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, để trong một cái chu kỳ của một kiếp người mấy chục năm ngắn ngủi, chúng ta trải nghiệm được hạnh phúc an vui. Về phương diện này đó thì tôi thấy rất rõ là các đồng đạo của Phật giáo Hòa Hảo làm rất tốt. Việc tang, việc hỷ, điều tình nguyện, điều làm xung phong, điều giúp đỡ, tận tình, và đến chùa tham gia vào ban trị sự hay là tham gia vào các sinh hoạt hội đoàn đều bằng tinh thần xung phong tình nguyện. Chẳng có ai ăn một đồng lương nào, bỏ công, bỏ sức, bỏ tiền, bỏ chất xám, bỏ tâm huyết vào để góp phần cải thiện xã hội thôi. Thì đó là thể hiện cái tình người ở trong một cái vòng đời mà con người sinh sống. Chính vì thế mà giáo hội Phật giáo Hòa Hảo phát triển rất là nhanh. Quý vị thấy là ra đời năm 1939, nay đó thì còn một năm nữa là 80 năm, Phật giáo Hòa Hảo đã có được vài triệu tín đồ trên toàn quốc. Thì đó là một mô hình mà tôi cho rằng đó là nhờ là chăm sóc cái dòng đời của con người thật là tốt, cho nên đó từ thế hệ này sang thế hệ khác, hễ đã đi theo Phật giáo Hòa Hảo rồi đó thì hiếm khi nào có tình trạng bỏ đạo lắm. Và quý bà con, những người nào mà chưa có đạo thì cố gắng mình cũng phải tập làm thế nào đó nuôi dưỡng tinh thần của mình, để cho cái dòng đời của mình á, ngoài cái yếu tố vật chất, cần phải chăm lo yếu tố tinh thần, vì yếu tố tinh thần rất là quan trọng. Đó, như vậy thì tôi vừa điểm qua cái vòng đời người theo Đức Phật dạy là một vòng tròn, và chết không phải là hết. Cho nên ai suy nghĩ là hy sinh đề bố củng cố đời con cháu là một sai lầm lớn. Vì những người nhìn như vậy đó, họ cho rằng đó là họ thí mạng cùi đi, họ liều mạng làm và phạm pháp, làm trái luật đó. Chừng lắm đó là bị tuyên án tử hình. Nhưng mà bao nhiêu thế hệ con cháu đó, nhờ vào cái tiền sái quấy này đó, có thể giàu sang, phú quý, cơm no áo ấm, hạnh phúc đủ đầy. Đó là sai lầm. Bởi vì theo đạo Phật đó, chúng ta có thể qua mặt được luật dân, luật pháp, lũng đoạn được luật pháp, hoặc là lắc léo luồn khỏi luật pháp, nhưng không ai có thể qua mặt được luật nhân quả. Và chết không phải là hết, cho nên kẻ làm xấu sẽ bị trừng phạt, nếu không ở, ở những năm cuối của cuộc đời thì cũng ở những kiếp kế tiếp. Từ đó đó, đạo Phật kêu gọi chúng ta cần phải đề cao trách nhiệm đạo đức của mình để mình trở nên là sống tốt, sống đàng hoàng. Điều hai, quá trình mang thai và thai giáo. Khi con người bắt đầu có mặt trong bào thai, dầu ý thức chưa được phát triển, tất cả cảm xúc, tình cảm, nhận thức, thái độ, tâm tư, thói quen và lối sống của người mẹ trực tiếp ảnh hưởng đến bào thai ở trong mẹ. Để ai đã từng làm bà ngoại, bà nội, mẹ chắc chắn cảm nhận được điều này. Khi một người mẹ lỡ mà nghiện ma túy thì đứa con dễ bị dị tật bẩm sinh trọn đời. Tương tự, nghiện rượu bia, nghiện thuốc lá, nghiện ăn những cái món mà độc tố quá nhiều thì chúng ta đã vô tình đó là tàn phế, hoặc là góp phần tàn phế đó là cơ thể của đứa con ở trong bụng của chúng ta. Thì tương tự, những cái tình cảm, suy nghĩ, lối sống á, trực tiếp là ảnh hưởng đến cái nhận thức và lối sống của những đứa con của chúng ta trong suốt 9 tháng 10 ngày, và cũng như là sau đó là tiếp tục ảnh hưởng và chi phối. Từ chỗ đó đó, đạo Phật kêu gọi là các bà mẹ phải chú trọng đến giai đoạn mang thai qua cái quá trình thai giáo. Thì để thai giáo, tức là giáo dục đứa con trong bào thai được tốt đó, thì quý bà, quý cô nên lưu ý 3 điều. Thứ nhất, bồi dưỡng các phẩm chất đạo đức cao quý bằng đời sống tinh thần và văn hóa cao quý. Nếu quý bà con là những người đi theo Phật giáo truyền thống thì quý vị trong thời gian đó phải đi chùa. Nếu quý vị theo giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thì lại càng cũng phải tiếp tục đi chùa của Phật giáo Hòa Hảo. Nếu quý vị đi theo đạo nào thì trong cái giai đoạn thai giáo đó phải giữ cái tâm mình với đạo. Nhờ đó đó, chúng ta trở nên hiền từ, nhân ái, cao thượng, vĩ đại. Thì mẹ của Đức Phật Thích Ca đó là Hoàng hậu Ma Gia, trong suốt thời gian bà mang thai Thái tử Tất Đạt Đa đó, thì bà là người theo đạo Bà La Môn. Ngay cái thời điểm đó thì bà đi đền thờ Bà La Môn, rồi phát tâm bố thí cúng dường, cứu người giúp đời, mở kho tặng cho những người nghèo, trợ giúp vốn cho những người có năng khiếu lập nghiệp, tức là làm tất cả các việc làm. Thì cái đó đó, nó sẽ giúp cho đứa con ở trong bào thai đó, đó là hấp thu được cái thói quen tích cực này. Thứ hai, phải làm chủ cảm xúc và thái độ sống. Cảm xúc thì có cảm xúc khổ đau, cảm xúc hạnh phúc và cảm xúc trung tính. Thì thường các cái cảm xúc đó, nó giống như thủy triều lên và xuống thế này nè. Có lúc nó làm cho mình buồn, chán nản, tuyệt vọng, rồi muốn tự tử, buông xuôi, bỏ cuộc, đầu hàng trước số phận, chấp nhận số phận an bài. Có khi nó làm cho chúng ta hưng phấn, lạc quan, năng động, tích cực, yêu đời. Thì bây giờ người tu phải làm sao làm chủ được cảm xúc, để trong hoàn cảnh thuận hay là nghịch, trong điều kiện khó khăn hay thuận lợi, chúng ta không được bỏ mục đích cao quý, đó là lý tưởng sống. Chứ còn vật chất không đủ, vì rất nhiều triệu phú, tỷ phú tự tử chết, vì khổ về tình yêu, khổ về con, rồi khổ về công việc làm ăn, khổ trong mối quan hệ xã hội không giải quyết được, hoặc là khổ vì truyền thông bị phê bình, chỉ trích, thị phi, nói xấu, xuyên tạc, vu cáo, thông tin giả, chịu đựng không nổi, chấp vào cái tôi, chấp cái tôi sở hữu, chấp mọi thứ trên đời, chấp hận thù, chấp quan trái, vân vân, tất cả đều tạo ra những cảm xúc bất hạnh và từ đó dẫn đến cái sự tự tử. Cho nên phải làm chủ cảm xúc, tức là trong mọi hoàn cảnh dù bị hiểu lầm, không nên buồn, khổ, đau, tìm cách giải thích để vượt qua. Người ta hiểu được thì tốt, không hiểu được cũng không sao. Đừng để cho cái sự hiểu lầm đó nó gặm nhấm nỗi khổ niềm đau và nó làm thương tổn đến mối quan hệ giữa chúng ta và những người thân thương, như là vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em, bạn bè, làng xóm, rồi mọi thành phần giao tế với mình. Và thứ ba là cần phải kiên cử tất cả những gì thuộc về tiêu cực và xấu ấy. Cái gì không cho thì không được lấy. Tôn trọng sở hữu của người khác, không có thì chúng ta xin, xin chưa được thì chờ đợi, chứ không có là bậy, làm xấu, làm quái. Và mỗi ngày đó chúng ta phải hát những lời ru để truyền cái tình thương cho con, rồi đó là nhẩm ở trong đầu những điều cao quý để cho đứa con được tiếp thu, rồi đọc những cái câu chuyện hay, những chuyện cổ tích, chuyện dân gian Việt Nam, rồi đọc những điều minh triết của Phật, của Thánh Hiền, thì đứa con ở trong bào thai sẽ tiếp nhận được những cái phẩm chất đó. Mình thấy là tưởng chừng như là không ảnh hưởng, nhưng mà ảnh hưởng nhiều lắm. Còn nếu quý vị muốn có đứa con lúc nào khuôn mặt cũng hoan hỷ, vui vẻ, thì nếu là Phật tử thì quý vị có thể là để hình ảnh của Đức Phật Di Lặc ở trước mặt mình. Ngài có cái nụ cười hoan hỷ, mắt trời ông địa, vui vẻ, rộng lượng, bao dung, quảng đại, tha thứ, vô ngã, không có cố chấp, không có là hận thù. Nếu quý vị muốn có đứa con bản lĩnh, là thông minh, sáng suốt, năng động, tích cực, yêu đề, phụng sự, đóng góp, thì quý vị có thể thờ Đức Phật Thích Ca nếu quý vị là Phật tử, hoặc là thờ Đức Phật Thầy nếu quý vị là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Đó, thì bằng cách đó đó là trong 9 tháng 10 ngày con của quý vị sẽ hấp thu được các cái phẩm chất cao quý của những nhân cách vĩ đại mà được mình tôn thờ, và điều đó đã giúp cho quý vị rất là thành công trong việc nuôi dưỡng con cháu về sau. Điều ba, giai đoạn học tập từ tuổi lên ba, tức là bắt đầu vào các lớp mầm non, mầm non 1, mầm non 2, mầm non 3, rồi từ lớp 6 cho đến lớp 12, tức là học từ lớp 1 cho đến lớp 6, thì quý bà con cô bác á, nên chịu cực, chịu khó thêm một chút nữa, lao nhọc thêm một chút nữa, để cho con cháu của quý vị được ăn học đến nơi, đến chốn. Đất nước chúng ta trải qua quá nhiều các cuộc chiến tranh, phần lớn là chiến tranh vệ quốc. Chúng ta bị Trung Quốc đô hộ 1.000 năm, từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10. Chúng ta bị thực dân Pháp đô hộ gần 100 năm. Rồi chúng ta bị nội chiến từng ngày suốt 30 năm. Thì trong những giai đoạn chiến tranh như vậy đó, gần như là kinh tế bị trì trệ, tổn thất, giáo dục bị đình trệ, mọi thứ gặp khó khăn. Rồi sau chiến tranh đó, thì phải xây dựng những gì đã bị tàn phá, đổ nát, rồi hận thù, rồi chiến tranh lạnh, rồi là mâu thuẫn, xung đột nội bộ, phân chia Nam Trung Bắc, tất cả cái đó đó phải mất đến nhiều thập niên, thậm chí là nhiều thế kỷ để hàn gắn vết thương lầm, mà đôi lúc cũng chưa chắc đã được thành công. Cho nên bây giờ đó, chúng ta đã sống ở trong thời hòa bình nay đã được là 43 năm, thì đừng để cho con em của mình á phải lam lũ mưu sinh từ nhỏ. Ở trên khắp đất nước Việt Nam chúng ta có khoảng là 93 triệu dân, Và hiện tại đó thì chúng ta có khoảng là gần 40 triệu dân á, sống ở trong hoàn cảnh nghèo và cận nghèo. Nghèo á, được chính phủ Việt Nam định nghĩa đó là mỗi tháng thu nhập là dưới 400.000 đồng trên một cá nhân. Còn cận nghèo đó là thu nhập từ 401.000 cho đến 500.000 đồng trên một tháng đối với một cá nhân. Thì với cái số lượng ít ỏi đó, rất khó có thể tồn tại nếu không biết tiền tặng. Vì cái hoàn cảnh nghèo đó nó phủ trùm. Mặc dù chính quyền đã nỗ lực xóa đói và kêu gọi là mọi thành phần xã hội, bao gồm thành phần tôn giáo và dân sự, đó là giúp đỡ để giảm nghèo, nhưng mà tình trạng đói và nghèo đó chỉ mới khắc phục được ở một mức độ tương đối thôi, chỉ chưa có xóa sổ. Và tăng trưởng GDP của Việt Nam á, đã làm cho Việt Nam á, không còn là nước nghèo nữa. Chúng ta đã có gọi là cái chỉ số thu nhập trung bình rồi. Cho nên là mong quý bà con tiếp tục thương con cháu của mình, đừng để cho con cháu mình đi bán vé số, rồi đi là phụ hồ, đi lao động tay chân, chứ để cho con cháu được đi ăn học. Vì luật pháp thế giới, luật pháp Việt Nam kêu gọi tôn trọng cái quyền trẻ em, cho trẻ em được ăn học, cho trẻ em tình thương, cho trẻ em sự chăm sóc, cho trẻ em được hạnh phúc, cho trẻ em được hồn nhiên. Các cháu chỉ phụ công việc gia đình, hiếu kính cha mẹ, làm các việc nhà căn bản thôi. Còn đồng án, buôn bán, sinh hoạt thì chưa cần thiết. Vì đó là cái tuổi mà cần phải bồi dưỡng thể chất đó, tức là tập thể dục cho khỏe, chống lớn. Bồi dưỡng về thể trí, tức là học chữ, học nghề để lập nghiệp lâu dài. Rồi bồi dưỡng thể đức, tức là học đạo đức, học nhân cách sống, học phẩm tính sống. Rồi học với là kỹ năng sống, kỹ năng giao tế, để trở thành một người tức là có nhân phẩm mà ai cũng phải quý trọng. Thì về phần này đó, thì trong Phật giáo truyền thống đó, đã có rất nhiều chùa tổ chức sinh hoạt giới trẻ, như chùa Giác Ngộ của tôi đó, vào 2 giờ rưỡi chiều đến 5 giờ chiều ngày thứ bảy, thì các cháu mầm non và thiếu nhi đến được học nhân cách chấm phẩm cách sống. Các cháu được học những bài ca hiếu kính cha mẹ, là kính trên giường dưới, rồi giao tiếp bạn bè, rồi học lễ độ, học từ bi, học hỷ xả, học khoan quảng đại, học bao dung, rồi học hợp tác, học giải quyết các khó khăn, học là nỗ lực phấn đấu lập nghiệp, học những điều cao quý, rồi học nhớ ơn thầy cô giáo, học yêu tổ quốc, yêu đồng bào, rồi học là biết quan tâm, vân vân. Thì tôi tin rằng là trong Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cũng có những hoạt động tương tự. Thì ai là cha mẹ mà mình là người có đạo thì nên dẫn con em của mình đến sinh hoạt tại chùa Phật giáo truyền thống hoặc là chùa Phật giáo Hòa Hảo, để cho con em từ nhỏ đó không bị nghiện ma túy, không nghiện rượu bia, không nghiện thuốc lá, không nghiện cờ bạc, không nghiện hưởng thụ, không nghiện ăn chơi, không nghiện game điện tử, không nghiện internet. Vì những thứ nghiện này đó, nó vừa làm tán gia bại sản, vừa đánh mất tương lai, và dẫn đến những cái chứng bệnh như là rối loạn tâm thần đa nhân cách, rối loạn tâm thần hoang tưởng. Tôi làm công tác tư vấn là 5 giờ chiều cho đến 7 giờ chiều mỗi ngày. Thì rất nhiều cha mẹ già giàu có dẫn con em mình tới khổ đau, nhờ đó là giúp thế nào để vượt qua các chứng bệnh tâm thần hoang tưởng, rồi rối loạn đa nhân cách, và đó là cái cảm giác tự tử. Là vì các cháu nghiện ma túy, nghiện game điện tử, chơi internet quá 4 tiếng một ngày. Cho nên là cha mẹ đó, giàu có tiền bạc nhiều, quý vị cũng không nên cho con cháu của mình iPhone, iPad, laptop. Đến cái tuổi mà học lớp 10, 11, 12 mới cần đến nghiên cứu. Còn những cái tuổi nhỏ này biết sớm như thứ này là hư tương lai của các cháu hết. Cho nên là phải để ý phần này, để chúng ta phải trở thành là huấn luyện viên đạo đức cho con em của mình tại nhà. Đừng giao khóa cái công việc giáo dục đạo đức đó cho nhà trường. Ở trong nhà trường đó, gần đây thì mới có môn đạo đức học từ mẫu giáo cho đến lớp 9. Còn mấy chục năm trước đó, chúng ta đã bỏ quên môn này. Cho nên tình trạng xuống cấp đạo đức ở xã hội ngày càng gia tăng. Và điều đó là gây khốn khó cho nhiều gia đình. Cho nên giàu có bận rộn, quý bà con nên dành thời gian người cha chăm sóc cho con, rồi là dò bài cho con, người mẹ dạy đạo đức, gần gũi, nhắc nhở, khuyên lơn, vân vân. Và nhất là dẫn con cháu đi chùa từ nhỏ thì các cháu sẽ rất là tốt. Các cháu sẽ trở thành là Phật tử tu thành, Phật tử truyền thống, hay là Phật tử Phật giáo hòa hảo gì cũng được, miễn là Phật tử thôi. Thì lúc đó là quý bà con sẽ rất thoải mái lo là lập nghiệp, làm ăn, giao tế, tương tác xã hội mà không phải gọi là bị khổ tâm. Cho nên cái giai đoạn này là cái giai đoạn quan trọng nhất của một kiếp người. Và học chữ cho đến lớp 12 là tối thiểu, đó là con đường ngắn nhất để lập nghiệp. Con đường lập nghiệp đó là bền vững nhất. Vì khi mình bị mù chữ rồi mình không có kiến thức. Và tình trạng người nông dân Việt Nam do vì thiếu chữ nghĩa cho nên rơi vào tình trạng được mùa thì rớt giá. Chúng ta làm việc không hợp tác với nhau, cho nên là thích cái gì mình đầu tư cái đó. Cuối cùng là nhiều người đầu tư quá thì thị trường nó bị ế, ế thì giá nó bị rớt, giá rớt thì có dù là trúng mùa đi nữa vẫn lỗ, vẫn phá sản. Cho nên chúng ta phải liên kết với nhau, dựa vào cái sở học, rồi công nghiệp hóa nông nghiệp, cơ giới hóa nông nghiệp, phối hợp làm sao để các cái sản phẩm nông nghiệp của chúng ta đó được đó là xuất cảng sang các nước phương Tây, thì cái doanh thu của người nông á mới có thể cải thiện được. Tất cả điều này nó liên hệ đến kiến thức, phương pháp, và cái đó đó chúng ta phải nỗ lực đầu tư cho con cháu của mình ngay từ bây giờ. Thế hệ của mình đã bị đó là bất hạnh, sống ở trong thời kỳ chiến tranh, rồi hậu chiến, rồi bị gặp nhiều khó khăn. Chúng ta phải làm sao cho con cháu mình giỏi hơn mình đó. Như là các tỉnh miền Trung và Bắc Trung Bộ, các bậc cha mẹ cho con em đi ăn học, đậu cử nhân, rồi thạc sĩ, sau rồi có tiến sĩ, rồi bác sĩ, kỹ sư, làm thay đổi cả một cái dòng họ chỉ sau 10 năm cho đến 20 năm thôi. Còn nếu như chúng ta không chịu khó thì con chúng ta sẽ khó chịu suốt cả một kiếp người. Điều 4, hôn nhân và lập nghiệp. Sau khi học căn bản đến lớp 12, có kiến thức, có kinh nghiệm, có vốn liếng, thì bắt đầu các bậc cha mẹ nghĩ đến việc lập gia thất cho con em. Thì theo tinh thần Phật giáo đó, nhất là Phật giáo truyền thống, là cha mẹ quý vị nên chọn bạn đời tương lai của con em mình là Phật tử. Nếu ai theo Phật giáo hòa hảo thì cái cơ hội đó là chọn người bạn đời là Phật giáo là rất là cao. Việc đính hôn con em mình là Phật giáo với những người khác tôn giáo là rất khó khăn. Đó là chưa nói những cái áp lực bị yêu cầu đổi đạo. Một số tôn giáo là bắt buộc phải bỏ đạo gốc mới được lấy con em của họ. Còn Phật giáo đó, truyền thống thì bây giờ vẫn chưa có những cái quy định khắt khe. Nhưng bằng cái truyền thống văn hóa, chúng ta là Phật tử, dầu là theo giáo phái Phật giáo nào, phải giữ đạo gốc của mình, chứ không nên để cho con em của mình mất đạo do lấy vợ lấy chồng bởi những người khác tôn giáo. Vì hiến pháp Việt Nam, luật pháp Việt Nam tôn trọng quyền tự do tôn giáo và quyền tự do tín ngưỡng của chúng ta. Trong trường hợp con em Phật tử mà đi lấy người khác tôn giáo thì quý vị phải khuyên đạo ai lấy giữ. Con của mình phải giữ đạo Phật. Còn nếu quý vị là tín đồ Phật giáo hòa hảo thì phải giữ được đạo hòa hảo, chứ không được bỏ. Bỏ gốc rễ tôn giáo của mình á, là bỏ một phần văn hóa. Bỏ văn hóa là bỏ đi cái giá trị tinh thần rất là cao quý. Nếu người ta không bỏ được tôn giáo gốc của họ, tại sao mình phải đi bỏ? Chúng ta phải yêu cầu họ tôn trọng đạo gốc của mình. Còn giống như mỗi người đó thì có cha ruột mẹ ruột, họ được quyền giữ cha ruột mẹ ruột họ, tại sao họ bắt buộc mình không được nhìn cha ruột mẹ ruột mình? Họ giữ đạo gốc của họ, tại sao mình không được giữ đạo gốc của mình? Thì quý bà con phải nhắc nhở con cháu từ nhỏ, hễ lấy vợ lấy chồng thì phải lấy người cùng đạo, hoặc khác đạo thì phải đạo lấy giữ. Theo thống kê xã hội học đó, thì những người hôn nhân khác đạo có tỷ lệ ly dị khá cao. Lý do gì? Khác nhau về quan niệm thế giới, khác về quan niệm nhân sinh, khác về quan niệm xã hội, khác về quan niệm đạo đức, rồi khác về quan niệm lập nghiệp, rồi khác về lối sống, rồi khác về phong tục tập quán. Cho nên đó, vợ và chồng nói nhau ở chổi, rồi tranh chấp, cãi vã, rồi gây sự, rồi bất hòa, nó cứ tạo ra rất nhiều những cái điều gọi là khác biệt đó, cho nên rất khó có thể đồng hành với nhau được. Cho nên chúng ta phải tìm vợ, tìm chồng cho con cháu của mình đó, phải là những người đi theo Phật giáo, thì vừa các cháu nó được hạnh phúc, trên thuận dưới hòa, sống đơn giản, sống hài hòa, sống tôn trọng, sống tin nhân quả, sống tin kiếp sau, rồi sống là dấn thân, sống phụng sự, và vượt qua cái tôi, vượt qua sự ích kỷ, vượt qua ganh tị, vượt qua hận thù, vượt qua quan trái. Thì đây là những đạo lý mà các giáo phái Phật giáo đều dạy giống nhau hết á. Đa khi ở các tôn giáo khác á, có khi dạy như thế, có khi dạy khác, mà vô nó chổi trong một gia đình này rất là khó đó. Thì ngoài ra đó, thì Phật giáo truyền thống hiện nay tại một số thành phố lớn đó, như là thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Hải Phòng, Cần Thơ, Bình Dương, đó là cái xu thế kêu gọi thanh thiếu niên làm lễ cưới tại chùa, và cái truyền thống này nó đang phát triển rất mạnh. Chùa Giác Ngộ ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, nơi tôi làm trụ trì, mỗi năm trung bình có 20 lễ cưới. Bắt đầu từ năm 2018 này thì ngoài lễ cưới hàng tháng trung bình 20 đợt một năm, thì Quỹ Đạo Phật ngày nay nó còn tổ chức đó là bảo trợ cho 50 cặp làm hôn nhân, và chúng tôi sẽ là tặng biếu là áo quần cô dâu chú rể, cà rá, rồi quà tặng. Nếu quý vị có con cháu và đến cái tuổi đính hôn thì có thể đăng ký với chùa Giác Ngộ, chúng tôi sẽ bảo trợ hết tất cả những cái chi phí đó để tổ chức lễ cưới tập thể tại chùa cho 50 cặp một lúc. Thì dự kiến chúng tôi sẽ làm một năm một lần, mà nếu số lượng người đăng ký nhiều hơn, chúng tôi sẽ làm 2 lần trong một năm. Và điều đó đó thì giúp cho là đôi tân hôn đó có được cái cơ hội gieo duyên với Đức Phật, là gieo duyên với chân lý Phật, gieo duyên với đạo đức Phật. Đức Phật Thích Ca trước khi đi tu đó, ngài có vợ là công chúa Yayodhara, ngài có đứa con trai đó là Hoàng Nam La Hầu La, cho nên đó, ngài rất hiểu về đạo lý vợ chồng. Thì trong bài kinh Thiện Sinh đó, Đức Phật có dạy trọng trách làm cha mẹ, trách nhiệm làm con cái, rồi là phân công ứng xử giữa vợ và chồng, rồi bà con làng xóm với nhau, rồi chủ lao động, người hợp tác lao động, nhà quản lý nhà nước và công dân, cũng như là lãnh đạo Phật giáo và tín đồ. Đức Phật có những quy định rất là sâu sắc. Rồi Đức Phật cũng dạy về 7 loại vợ, 7 loại chồng. Trong số đó thì ngài ca ngợi đó, vợ là bạn đồng hành của chồng, chồng là bạn đồng hành của vợ, để dẫn đến cái tình trạng đồng hành về tình yêu, đồng hành về lý tưởng, đồng hành về sự nghiệp, đồng hành về hiểu biết, đồng hành về đó là mọi thứ trong đời, thì hạnh phúc của các cháu nó sẽ rất bền vững. Rất mong quý bà con á là mạnh dạn cho con em mình tổ chức lễ cưới tại chùa. Điều 5, tổ chức lễ sinh nhật. Cái sinh nhật đầu tiên của một kiếp người đó được gọi là thoi noi, đánh dấu 365 ngày được sinh ra bởi cha mẹ. Thì thoi noi đó là một cái tục lệ ảnh hưởng từ văn hóa Phật giáo cách đây là 21 thế kỷ rồi tại Việt Nam. Thì trong ngày lễ thoi noi đó, ở đây có các cụ mà chừng 75 tuổi trở lên đó có thể là nhớ rõ cái tập tục này. Tức là ta để ở trên một cái bàn khoảng 30 vật dụng. Mỗi một vật dụng là tượng trưng cho một nghề nghiệp. Và sau khi làm lễ cúng xong rồi đó, chúng ta mới để cho đứa con ngồi trên cái bàn đó, nó bò, nó chọn bất cứ cái vật gì mà nó thích. Thì dựa vào cái vật nó chọn, chúng ta sẽ đoán biết được rằng là hạt giống về lĩnh vực đó tượng trưng cho cái nghề nghiệp đó nổi trội hơn các loại nghề nghiệp còn lại. Tôi nói ví dụ như cháu nào đó chọn cái ống chích thì có thể có hai tình huống xảy ra. Tình huống một á, là cháu đó kiếp trước á, là nghiện ma túy mà chết, cho nên thấy cái ống chích là nó mê rồi. Tình huống thứ hai đó, nó làm y tá, dược sĩ, bác sĩ, cũng dùng ống chích nhưng mà chích để mang sức khỏe và sự sống cho con người. Như vậy để xác định đó là ống chích này đó là nghiện ma túy hay là làm cái nghề y, thì lúc đó quý vị để thêm cái ống xét nghiệm bác sĩ nữa. Nếu cháu đó chụp ngay ống xét nghiệm bác sĩ thì biết rằng là kiếp trước nó làm ngành y, kiếp này quý vị chỉ cần cho học ngành y nó phát triển rất là nhanh. Còn nếu nó không chọn cái mũi bác, cái nón bác sĩ hay là cái dụng cụ khám bệnh, thì quý vị biết là đây là giới ăn chơi hút chích nặng, thì quý vị phải giáo dục đạo đức, giáo dục nhân cách sống, giáo dục kỹ năng sống, rồi giáo dục trong môi trường lành mạnh, phải xem theo dõi tâm sinh lý những cái thay đổi của cháu để tránh cái tình trạng cháu bị nghiện. Đó là cái cách để định hướng nghề nghiệp. Rất tiếc là bây giờ chúng ta bỏ quên dần cái tập tục này. Đến ngày thôi nôi chủ yếu là gì? Nhậu đối với đàn ông, rồi nhỏ to tâm sự thị phi đối với phụ nữ. Có người thì chơi bài. Đang khi đó là cái ngày quan trọng đầu đời của con cháu mình để định hướng nghề nghiệp. Rồi dựa vào đó chúng ta mới huấn luyện nhân cách, huấn luyện tri thức, huấn luyện đạo đức, huấn luyện thể chất cho các cháu. Cho nên bây giờ chúng ta phải quay trở về với truyền thống văn hóa Phật giáo và truyền thống văn hóa Việt Nam để cái ngày thôi nôi đó trở nên là thiêng liêng. Tương tự những ngày sinh nhật từ thứ hai cho năm thứ hai cho đến cái năm cuối đời, quý vị cũng nên tập thói quen là trong sinh nhật không được sát hại sinh linh, không được giết gà vịt chó heo cá để mà đãi, vì cái ngày sinh nhật là mừng sự sống. Đang khi thiết đãi mặn á, là quý vị đang giết sự sống, và cái đó nó gây tổn thất là sức khỏe, tuổi thọ và hạnh phúc của người đang được mình chúc tụng những điều cao quý. Giữa cái hành động và việc và cái ước nguyện của mình nó mâu thuẫn nhau thì không thể có kết quả. Nhân và quả phải lệ thuộc vào cái động cơ và hành động của chúng ta. Cho nên chúng ta phải là dựa vào lời Phật dạy. Và Phật giáo Hòa Hảo thì ngoài lời Phật dạy thì còn phải dựa vào Đức Phật Thầy. Và Đức Phật Thầy thì dạy ăn chay trường. Nếu ai ăn chưa được ăn chay trường thì tối thiểu một tháng phải ăn được 10 ngày. Và ăn 10 ngày thì đến cái ngày sinh nhật không có lý do gì mình đi đãi mặn. Như vậy thì nó rất là xấu cho cái tương lai của đứa con. Và trong ngày hôm đó chúng ta nên dành ra một cái phần tĩnh tài để đi làm phước, là cúng chùa, làm từ thiện, làm việc nhân nghĩa. Còn ai không có tĩnh tài đó thì phải bị cúng sức khỏe, cúng chất xám, cúng thời gian, đến chùa làm công quả, tham gia các công tác công ích xã hội, làm những việc lành, những việc nghĩa, hoặc là mình giúp người lớn tuổi ở làng xóm, hay là mình phụng dưỡng cha mẹ, làm tất cả những việc gì tốt đẹp, tích cực cho đời, thì lấy cái công việc đó, phước báo đó, công đức đó hồi hướng cho sức khỏe và tương lai hạnh phúc của người được chúc mừng sinh nhật, thì cái đó mới thật sự là lợi ích. Và trong ngày sinh nhật tuyệt đối phải nói không với rượu bia, nói không với cờ bạc, nói không với hưởng thụ. Ngày đó phải là cái ngày chúng ta gọi là gieo trồng phước báo, chứ đừng phải là cái ngày hưởng. Nhiều người bây giờ cứ chạy theo cái hưởng thụ thôi. Đến ngày sinh nhật là gì? Mong cha mẹ, người thân đó cho tiền để nếm bao thơ được nhiều hay ít. Rồi đầu tư cái lễ sinh nhật gì là lời hay lỗ. Chúng ta bị gọi là tiền bạc hóa, thực dụng hóa và trở nên rất là thiện cảm. Cái ngày đó phải là cái ngày chúng ta bỏ tiền ra, chất xám, công sức ra để làm phúc. đó là thông minh theo tinh thần Phật dạy. Điều cuối cùng, lễ tống táng. Sau khi chúng ta sống mấy chục năm rồi có vợ chồng, lập sự nghiệp, làm nhiều việc, thì đến lúc chúng ta phải bị già. Người già nào đó cũng phải mang theo các cái chứng bệnh, hoặc nhiều hoặc ít, hoặc bệnh nan y, hoặc bệnh có thể điều trị được, rồi tất cả đều phải chết. Chúng ta thử điểm lại từ cái thời điểm chúng ta có mặt ở trong gia đình của mỗi nhà cho đến bây giờ, mình làm được cái gì? Cứ tự đánh giá. Cái đó Đức Phật gọi là phản tỉnh, tức là đánh giá lại chính mình. Thì có nhiều thanh niên đó mất đi đến 20 năm đi làm công, làm thợ, làm lao động thấp, thì gần như là cái thời quan trọng nhất của một kiếp người đó, gần như chúng ta chỉ chạy theo đồng tiền thôi. Dĩ nhiên cái đó có thể thông cảm được, chấp nhận được, nhưng nếu chỉ dừng lại chỗ đó không được, cuộc sống chúng ta trở nên rất là vô nghĩa. Do đó đạo Phật dạy chúng ta cần phải phát triển lý tưởng, tức là mỗi người đó thì cần phải gieo trồng một lý tưởng sống. Đang lúc chờ bà con đến để sinh hoạt sáng hôm nay đó, thì tôi được ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo giải thích rất là cặn kẽ về hệ thống tổ chức hành chánh của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo từ trung ương đến địa phương, và tôi rất là tâm đắc và tán dương các vị đồng đạo làm công việc của ban quản trị, tức là bỏ thời gian, công sức, tâm huyết, chất xám, thậm chí tiền bạc đến để coi sóc chùa, và làm bằng một tinh thần để phụng sự thôi. Thì nhờ cái tinh thần đó mà Phật giáo Hòa Hảo phát triển rất là nhanh, rồi bá tánh đồng đạo mới được hiểu đạo để sống cuộc đời sống nó có giá trị. Cái đó tôi tạm gọi đó là lý tưởng sống. Lý tưởng sống theo Phật giáo đó giống như là hương của một cái hoa, còn vật chất sống nó giống như cái hoa. Hoa nào mà không có hương thì không có giá trị. Chỉ có đẹp không mà không có hương người ta không thích đâu, ta ngắm chút xíu người ta chán rồi. Còn nó có cái hương nồng nặc, dịu dàng hay là dễ chịu hay khó chịu, đó lệ thuộc vào bản chất của từng cái loại hoa. Người mà chỉ đặt nặng về vật chất không, quý vị biết là cuộc sống của họ đó nó trở nên cục bịch lắm, cô đơn lắm, ích kỷ lắm, là vô cảm, bàng quan, vô tư, vô tích sự đối với tất cả các nỗi khổ niềm đau của nhân sinh. Người ta trở nên đó là tranh chấp, giành giật, hơn thua, phân bì, ganh tị, đấu đá, loại trừ, xung đột, mâu thuẫn, va chạm, cái gì thậm chí là xấu nhất, đê hèn nhất họ cũng dám làm. Còn người mà có lý tưởng sống á, thì ta biết rằng là mỗi một kiếp người đó chúng ta có mặt là một lữ khách, và lữ khách đó tồn tại trong một kiếp này chỉ có mấy chục năm thôi. Sau khi chết không ai mang theo được cái gì, chúng ta phải bỏ lại hết sau lưng hết tất cả mọi thứ, nào vợ chồng, con cái, gia tài, sự nghiệp, động sản, bất động sản, danh dự, vai trò chức tước, phải bỏ lại sau lưng. Nhận ra được sớm á, thì chúng ta sống có lý tưởng tốt. Còn không nhận ra sớm thì trước sau gì chúng ta cũng phải chấp nhận quy luật này thôi. Ngay cả các đại gia bất động sản sở hữu hàng nghìn hecta đất, nhưng mà đối diện cái chết á, các đại gia bất động sản đó phải nhận ra rằng đất không thuộc về mình, mà cơ thể này thuộc về đất, mọi thứ thuộc về đất hết, trở về với các bụi hết. Và có người chết mang theo cái gì? Đức Phật Thích Ca cũng như là Đức Phật Thầy Tây An nó dạy rất là rõ. Con người chết mang theo nghiệp. Nghiệp thì gồm có ba nhóm: nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp trung tính. Nghiệp thiện đó thì gồm có các nghiệp Phật, nghiệp thánh, nghiệp chân nhân, rồi nghiệp lợi ích, nghiệp cộng đồng, nghiệp phụng sự, nghiệp giúp đời, nghiệp cứu người. Còn nghiệp ác á, bao gồm đó là những hành động phạm pháp, những hành động trái với đạo đức, những hành động ngược với lương tâm, những hành động mang lại nỗi khổ niềm đau cho người. Sau khi chúng ta thực hiện một hành động xong, các hành động này không kết thúc ở chỗ đó, nó sẽ còn tiếp tục đeo bám chúng ta. Mà Đức Phật đó là gì? Như cái bóng không rời khỏi hình, như âm vang không tách rời khỏi cái tiếng. Luật nhân quả rất là chuẩn xác. Có điều đó, để một nhân trổ thành quả nó phải có thời gian. Đừng thấy thời gian trổ quả chậm mà chúng ta nghi ngờ hoặc là phủ định nhân quả không có thật. Ở đây quý bà con lớn tuổi chắc biết cái vụ án Nam Cam. Một người là khét tiếng trong giới giang hồ tại Sài Gòn, mua chuộc luôn cả thứ trưởng bộ công an, giám đốc công an, tạo ra một cái mạng lưới xã hội đen, sinh hoạt trong cái thế giới ngầm mà phải mất đến nhiều năm mới có thể là bứa rỡ lên được. Thì đâu ai nghĩ rằng ông ấy là bị tuyên án tử hình đâu. Cái dân giang hồ sẵn sàng chết vì ông ấy. Nhưng cuối cùng rồi đó, những người bao che cũng đã bị gọi là tù đày, rồi mất chức. Những người liên hệ đến cái việc là phớt lờ cho cái nhóm giang hồ này đó cũng đã bị trừng phạt. Và những người trực tiếp tham gia với ông Nam Cam cũng đã bị trừng phạt. Thì có những cái trường hợp á, quả nó trổ chậm hơn một chút, nhưng mà việc đó không có nghĩa là không có nhân quả. Cho nên á, chúng ta đừng có tài lanh làm thế luật nhân quả, cũng đừng tài lanh làm thế luật pháp. Phim kiếm hiệp của Trung Quốc, phim hành động của Hollywood Hoa Kỳ, phim hành động của Bollywood Ấn Độ luôn gọi là dẫn dắt người xem hành xử một cách tiêu cực, đó là vượt qua luật pháp, ra tay kiếm hiệp để giết người, để mà bắt kẻ xấu phải đền tội. Cái đó là sai. Rồi làm như thế thì chúng ta dễ dàng là phạm pháp lắm. Chúng ta có thể đấu tố kẻ xấu trước pháp luật. Chúng ta phải dựa vào pháp luật nghiêm trị và xử. Nếu pháp luật chưa xử được vì thiếu tăng chứng vật chứng thì luật nhân quả sẽ xử như người đó, chứ mình không làm thay thế chức năng của luật, bao gồm luật pháp và luật nhân quả. Thế bằng cách đó chúng ta tin rằng là kẻ xấu thì bị trừng phạt, người thiện thì được là tán dương, có được một cái tương lai cao quý, và nhân quả đó là không có sai chạy. Thì bằng cách này đó, là trong lúc chúng ta còn khỏe, những gì chúng ta có được á, biết san sẻ với mọi người. Cái đó Đức Phật gọi là gì? Làm lớn mạnh năng lượng từ bi, chia sẻ bằng tinh thần từ bi, giúp đỡ cho mọi người. Cái gì cho đi thì còn mãi, cái gì bo cắt giữ thì chết á, nó làm cho chúng ta bị dướng kẹt, không mang theo được cái gì hết. Thì về phương diện nhân quả đó, nếu quý vị làm theo lời Phật dạy đó, thì cái doanh thu lợi tức của mình chia làm 4 phần: 25% dành cho chi tiêu hàng ngày, 25% để tiết kiệm, 25% đầu tư sự nghiệp, 25% hiếu kính cha mẹ và làm việc nghĩa. Nếu mà đề nghị đến 25% hiếu kính cha mẹ và làm việc nghĩa, thì cái việc đó nó bao gồm là đóng thuế cho nhà nước, để nhà nước có thể vận hành bộ máy hành chính, phát triển kinh tế cho chúng ta sống an tâm và phát triển. Đó là làm thiện. Rồi á, cũng phải giúp người thân, giúp làng xóm, giúp mọi người xung quanh. Cái đó tôi tạm gọi là gì? Chúng ta đang mở ra một tài khoản ở trong một ngân hàng công đức vô hình, giờ không thấy hình thù gì hết á, nhưng mà mỗi lần một lập việc thiện đó thì cái phước nó gia tăng. Làm từ thiện, làm Phật sự thì cái phước đó nó tăng về tài sản, là giúp đời cứu người thì được cái phước quế nhân phù hộ. Tức là làm hạt giống phước nào thì chúng ta sẽ có được cái quả phúc đó. Cố gắng làm, ai có tiền đóng góp tiền, ai có chất xám cống hiến chất xám, không giấu nghề, không ích kỷ, học hạnh mồi đèn, học hạnh truyền đăng. Còn ai đó có thời gian công sức đó, thì làm công quả, làm phụng sự, làm tình nguyện. Thì chỉ cần có tấm lòng thôi là chúng ta sẽ có phước à. Có tấm lòng thì mình mới làm được. À, thì lúc đó thì chúng ta đã làm hết tất cả những việc cần làm, nỗ lực xung phong tìm những việc khó nhất để dành cho phần mình, đừng có ganh tị phân bì gì hết á, vì người nào làm người đó hưởng thôi. Thì bằng cách này, nếu vô thường đến, do thiên tai tạo ra cái chết, tai nạn tạo ra cái chết, bệnh tật tạo ra cái chết, thì quý vị sẽ chết trong trạng thái nhẹ nhàng, im ái, không luyến tiếc, không sợ hãi, không lo rầu, không sầu bi, không u não. Và chết như vậy, cảnh giới tái sanh là rất an lành, việc tái sanh là rất nhanh chóng. Và khi tái sanh ra đó, thì quý vị sẽ có mặt ở trong một gia đình hiền thiện, đạo đức, nhân phẩm, rồi được học đến nơi đến chốn từ nhỏ, thì có được một cái tương lai tươi sáng ở kiếp sau. Cùng với tinh thần đó, năm nào suốt cả 12 tháng, quỹ đạo Phật ngày nay đều có trung bình là 2 chuyến từ thiện để đi giúp đỡ cho ba tánh khắp nơi, nay tỉnh này mai tỉnh khác. Hôm qua đó thì đoàn chúng tôi làm từ thiện ở 2 điểm. Thứ nhất là chùa quê hương ở huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, 400 phần quà. Và thứ hai đó là ở gần làng hoa Sa Đéc, chúng tôi làm tiếp tục 400 phần quà ở tại một ngôi chùa. Và sáng hôm nay đó thì trao tặng thêm vài trăm phần quà cho quý bà con tại chùa Phật Giáo Hòa Hảo. Thì riêng cái năm 2018 này đó, xin lỗi 2017, thì tổng số tịnh tài làm từ thiện của quỹ đạo Phật ngày nay là 43 tỷ đồng. Đó là con số rất nhỏ so với nỗi khổ niềm đau mà người dân Việt Nam mình đó là gặp phải. Nhưng mà nó nói lên được tấm lòng của những người tu học Phật dành cho đồng loại của mình. Thì ngày hôm nay cũng như thế, mặc dù cái giá trị mỗi một phần quà đấy khoảng là 300 ngàn đồng thôi, không là nhiều, bao nhiêu hết á, so với những khó khăn mà quý bà con á phải chịu đựng. Nhưng mà nó nói được cái tấm lòng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, rồi Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, rồi của ban quản trị ngôi chùa, rồi cũng như là các thành viên đoàn chúng tôi. Và rất mong quý vị đó cái xem như là tình thân tiếp nhận, để 3 ngày Tết á chúng ta có một cái phần quà dâng lên bàn thờ ông bà tổ tiên mình, rồi mời bà con cha mẹ anh em ăn một bữa cơm sum vầy để mà trải nghiệm cái văn hóa Tết truyền thống. Luôn tiện đây thì tôi cũng kêu gọi quý vị cố gắng giữ Tết ta, đừng có chạy theo Tây mà bỏ Tết ta, đừng có chạy theo Tây mà bỏ văn áo gọi là văn hóa y phục Việt Nam, đừng chạy theo Tây mà bỏ cái văn hóa ẩm thực Việt Nam, bỏ kiến trúc mỹ thuật Việt Nam, bỏ lối sống Việt Nam, bỏ phong tục tập quán Việt Nam, đó là không nên. Trong lúc đó là toàn cầu hóa thì chúng ta có thể tiếp thu cái hay ở nước ngoài, cái đó chúng ta không cản được, nhưng phải giữ văn hóa truyền thống, giữ gìn văn hóa gia tộc, và nhất là giữ gìn văn hóa Phật giáo. Nếu quý vị là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo và tín đồ Phật giáo truyền thống, phải giữ gìn văn hóa gốc của mình. Thì sau khi chết đó, thì tất cả đều tái sinh, không có ai nằm ở dưới lòng đất. Sau 49 ngày là nhiều nhất, nhanh nhất là vài tích tắc, con người sẽ có mặt ở trong bào thai mới. Cho nên khi còn sống, cố gắng làm tất cả những việc lành có thể, và tin tưởng rằng là tôi chết tôi không có mất đi hẳn, để không có tiếc nuối vào gia tài sự nghiệp gì hết á, nhẹ nhàng nhanh chóng ra đi, để cho con cháu mình khỏi phải nặng lòng lo lắng chăm sóc rồi thuốc thang tốn kém tiền bạc thời gian. Mình buông hết mọi thứ đến lúc mà ở tuổi cuối đời đừng có tiếc nuối gì nữa hết á, vì tất cả những việc cần làm mình đã làm, những việc nghĩa mình cũng đã thực hiện. Vuông tròn vợ chồng, rồi vuông tròn tình người, vuông tròn tình nhân đạo, vuông tròn tình làng xóm, vuông tròn tình quốc gia, vuông tròn tình đồng đạo, rồi vuông tròn tình nhân loại. Tất cả những việc đó chúng ta phải nỗ lực làm trong một kiếp người. Chứ còn nếu không làm nha, đến lúc đó là soi gương nhìn lại, tóc đã bạc phơ, đã già, nhưng mà mình không làm được việc gì hết, buồn lắm. Mình cố gắng làm, và cũng phải khuyên con cháu làm. Kính thưa quý bà con, trong thời gian ngắn, tôi khái quát vòng đời người theo tinh thần Đức Phật đã dạy, để nhắc tất cả chúng ta trong một đời người, mỗi người chúng ta là một lữ khách đi trong cái kiếp sống này, bắt đầu từ lúc sinh ra cho đến lúc chết, trải qua nhiều giai đoạn. Thì bất cứ ở giai đoạn nào, vai trò nào, vị thế nào, chúng ta phải luôn luôn giữ được đó là phẩm chất cao quý của một con người, là có đạo đức, có lý tưởng sống, có tinh thần phụng sự, có tâm hồn xung phong đóng góp, có thái độ vô ngã vị tha, có thói quen tích cực, không chán nản, không tuyệt vọng, không bỏ cuộc đối chừng, không đầu hàng trước số phận, lạc quan, tích cực và nỗ lực làm hết tất cả các việc thiện và việc nghĩa. Và tôi thay mặt Quỹ Đạo Phật ngày nay chân thành cảm ơn các vị đồng đạo, ban quản trị Phật giáo Hòa Hảo huyện Châu Thành đã tận tình giúp đỡ để ngày hôm nay đó Quỹ Đạo Phật ngày nay có được cơ hội trao tặng các phần quà. Chỉ còn 5 ngày nữa là Tết Mậu Tuất 2018 trở về. Tôi cầu chúc hồng ân Phật gia hộ cho tất cả quý bà con cô bác một năm mới thân khỏe, tâm an, sức khỏe dồi dào và vạn sự hanh thông, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý, để khép lại những chuyện buồn của năm cũ, rồi vượt qua những cái trở ngại và hướng đến một tương lai tươi sáng với gia đình hạnh phúc. Chúc mừng năm mới, năm 2020.